Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy trở về cội nguồn đạo lý của dân tộc".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong những ngày cuối năm và đặc biệt trong khung cảnh của cái lễ hiệp kỳ hiến cúng đến tất cả chư vị tiên linh quá cố, tôi nghĩ tới người con Phật Việt Nam và ngay cả những người dân Việt Nam ở tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta có thể làm được gì, đóng góp được gì để đền đáp cái ân nghĩa mà đất nước Hoa Kỳ đã cứu mang những người Việt Nam tị nạn nơi đây. Kính thưa quý vị, khoảng 5 năm trước đây, từng có một em Phật tử trưởng thành trên cái đất nước Hoa Kỳ này từng nói với tôi rằng em sẽ không bao giờ quên đi cái cội nguồn gốc rễ là người Việt Nam. Nhưng mà con cũng rất tự hào để được sống trên một cái đất nước Hoa Kỳ giữa lòng của những người dân tại đất nước này. Tự hào là bởi vì em nghĩ đất nước này không chỉ cho chúng ta một cuộc sống bình yên, không chỉ cho chúng ta những cơ hội để thăng tiến trên cái đời sống của mình, mà còn hơn thế, những người dân ở trên cái đất nước này đấy gần như lúc nào cũng mở rộng cái tấm lòng của mình để đưa tay mà cứu vớt những người ngã gục, để đưa tay mà giúp đỡ cho tất cả bao nhiêu những nạn nhân thiên tai chỗ này, chiến tranh chỗ nọ. Có dân tộc nào ở trên thế giới đã từng đóng góp để mà cứu trợ cho tất cả những kẻ bất hạnh ở trên mặt đất này như là đất nước Hoa Kỳ? Và em bảo rằng con rất tự hào để được trở thành một cái thành viên nhỏ bé của những con người mang cái quốc tịch Hoa Kỳ sống ở tại nơi đây. Và em nghĩ rằng mang một cái ân đức như vậy, với một cái niềm tự hào như vậy, em nghĩ mình phải làm một cái gì để mà trả cái ân nghĩa đó, đóng góp cho cái đất nước Hoa Kỳ. Và em bảo với tôi rằng, thưa Thầy, con nghĩ tới đạo của Phật. Con nghĩ tới một cái giá trị lớn mà người Phật tử Việt Nam chúng con có thể đem ra để mà đóng góp cho cái đất nước Hoa Kỳ này như một cách để đền ơn đáp nghĩa. Và cái mà em làm đó là em muốn đem cái tinh thần của đạo Phật, em muốn đem cái đạo Phật tới cho cái đất nước Hoa Kỳ này, cho cái thế hệ của những con em nhỏ bé lớn lên ở trên cái đất nước này. Và thưa quý vị, em đã làm, em đã đi làm để dành dùm bao nhiêu tiền bạc, không phải để mua nhà cao cửa lớn, không phải để mua xe cộ tốt đẹp, không. Bao nhiêu những gì em đã làm được đó, em đã đem ra để muốn thực hiện cái ước nguyện lớn trong cuộc đời của mình, đó là đem đạo Phật đến cho những cái lớp hiếu niên, lớp con em nhỏ bé, đem tất cả bao nhiêu công sức của mình, tiền bạc của mình, tạo dựng một retreat center. Và mỗi năm như vậy, em tập trung trên dưới cả 100 em nhỏ, toàn là những em bé người Mỹ không thôi, tổ chức những cái trại hè sinh hoạt tu học, để cho những người Mỹ còn nhỏ đó có cái cơ hội mà biết tới Đức Phật, biết tới đạo của Phật. Và em bảo rằng đó là cái cách mà em nghĩ mình có thể làm được để mà đền đáp cái ân nghĩa mà cái đất nước này, dân tộc này đã cho mình. Thưa quý vị, đạo Phật quả là có cái giá trị để có thể đem ra mà đền đáp bao nhiêu cái ân nghĩa giữa cuộc đời. Cái giá trị đó không phải chỉ ở cái lời kinh tiếng kể, giá trị đó không phải chỉ ở những cái hình thức lễ nghi, không phải chỉ ở những cái tổ chức này tổ chức khác. Cái giá trị mà em Phật tử đó nói đến với tôi, đó là cái giá trị từ ở cái hình ảnh của những con người sống với cái trái tim từ bi giữa một thế giới đầy hận thù và bạo động. Đó là cái giá trị của năm giới cao quý mà Đức Phật đã chế ra cho người Phật tử giữa một cái xã hội đầy bạo động, giết người, cướp của, rượu chè, đủ thứ hết cả, đang cuốn hút con người vào ở trong con đường sa đọa tội lỗi. Em làm cái điều đó, em không mong gì, chỉ mong được đem cái đào từ bi vào ở nơi cái tâm hồn của những đứa trẻ Mỹ. Em chỉ mong đem cái cuộc sống lành mạnh theo năm giới của Phật chế để lấy đó làm cái nền tảng giáo dục đạo đức cho con người, cho những con người trẻ tuổi ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này. Em đã làm bao nhiêu năm nay như thế, từ cái việc làm của cái em Phật tử này. Và trong những ngày cuối năm, tôi lại nghĩ thêm một điều. Người Việt Nam chúng ta ở đây còn có một cái nữa mà chúng ta cũng có thể đem ra để đóng góp cho cái xã hội này, cho cái đất nước này, như là một cách để mình đền ân đáp nghĩa. Một cái dân tộc đã cưu mang mình, một đất nước đã cưu mang mình. Thưa quý vị, đó là cái giá trị ở nơi cái nếp sống gia đình của con người Việt Nam. Ít có nơi đâu ở trên mặt đất này mà cái giá trị gia đình, cái hình ảnh của cái nếp sống con người Việt Nam thể hiện một cái đạo lý như là cái dân tộc Việt Nam chúng ta hết cả. Đừng nói đâu xa, những ngày cuối năm như thế này, trong mọi gia đình của người Việt Nam, tin Phật hay không tin Phật, thì cũng còn có đó cái hình ảnh của tổ tiên ông bà, hình ảnh của cha mẹ quá cổ. Và ở những ngày cuối năm, cái lễ gọi là lễ cúng gia tiên mà ở nơi đây chúng ta tổ chức như là cái lễ hiệp kỳ tất cả chư vị hương linh, cái lễ đó chính là cái lễ để mời tất cả ông bà cha mẹ, những người thân yêu quả vàng trở về để sống cùng với con cháu trong những ngày cuối năm cũ và để đón mừng năm mới. Một cái lễ hiệp kỳ như vậy, một cái lễ cùng gia tiên trong mỗi gia đình của người Việt Nam ở những ngày cuối năm như vậy, thưa quý vị, nó cho chúng ta cái gì ở đây? Nó cho chúng ta một cái sự nối kết giữa hiện tại và quá khứ, một sự nối kết giữa thế hệ con cháu còn sống ngày nay với ông bà cha mẹ tổ tiên đã quá vãng của mình. Người Việt Nam chúng ta từ ở trong cái đời sống tín ngưỡng và tâm linh không bao giờ thấy mình như là một kẻ đơn độc giữa trời đất. Không, người Việt Nam chúng ta trong cái cảm nhận tâm linh sâu xa lúc nào cũng thấy mình là trong liên hệ giữa trời và đất, lúc nào cũng thấy mình là trong liên hệ giữa quá khứ và tương lai. Và chính cái đó nó tạo nên cái cội nguồn gốc rễ của cái đạo lý con người. Và chính cái đó, thưa quý vị, nó gìn giữ lấy cái giá trị của đời sống con người, để cho con người dù sống ở đâu cũng giữ lấy được cái cội nguồn của mình, giữ lấy cái gốc rễ của mình, để không bao giờ quên đi rằng mình là con của cha của mẹ, mình là con của ông của bà, của tổ tiên bao đời để lại. Tất cả chúng ta ngồi ở nơi đây, ai mà không thừa hưởng cái di sản mà tổ tiên bao đời để lại cho con cháu đó? Ai mà không ghi dấu được bao nhiêu cái ân đức của tổ tiên, ông bà, của cha mẹ cho mình ở đây? Và cái đó, thưa quý vị, nó cho ta thấy cái giá trị của một nếp sống trong cái tinh thần gia tộc. Và cái đó tôi nghĩ người Việt Nam có thể đem ra để đóng góp vào cho cái xã hội Hoa Kỳ ngày nay. Cách đây mười mấy năm trước, tôi đến tại Chicago và một em sinh viên ở đó đã từng hỏi tôi một câu hỏi rằng: Bạch thầy, văn hóa dân tộc là cái gì thưa thầy? Con không hiểu văn hóa dân tộc là cái gì mà các bậc cha ông lúc nào cũng kêu gọi phải giữ gìn lại cái văn hóa dân tộc đó. Trong khi nhìn ra chung quanh, trong cái sinh hoạt của những hội đoàn, kể cả chùa chiền, thì thấy ra bao nhiêu những cái hình ảnh nhiễu nhương, tranh chấp hơn thua, thị phi đủ thứ hết tất cả. Con không thấy cái tinh thần dân tộc, cái văn hóa dân tộc nằm ở đâu nơi những sinh hoạt như vậy hết. Và đây là câu trả lời của tôi lúc bây giờ. Cái văn hóa dân tộc đó, nó nằm ở trong cái hình ảnh gia đình của con đó. Nếu như trong gia đình của con mà con đó những bữa ăn mà có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con, có cháu, đó là hình ảnh của văn hóa dân tộc. Nếu như trong gia đình của con mà con cái còn biết vâng lời cha mẹ, anh em còn biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đó chính là hình ảnh của văn hóa Việt Nam đó. Nếu như trong gia đình của con mà còn đó một cái bàn thờ tổ tiên để cho những người còn sống, dù không làm gì, chỉ nhìn vào đó thôi mà biết rằng mình vẫn là trong liên hệ về quá khứ của bao nhiêu người đã nằm xuống để cho mình cuộc sống hôm nay, đó chính là văn hóa Việt Nam đó. Còn nếu như khi nào mà trong gia đình của con, cha một đường, mẹ một đường, con cái một ngả, ngay cả trong những bữa ăn mà vẫn hình ảnh rời rạc như thế, thì nên biết rằng cái văn hóa Việt Nam đã đến cái hồi tan rã mất rồi. Nếu như trong gia đình của con đó mà cha mẹ không biết chăm sóc cho con cái của mình, chỉ biết mắng nhiếc, chỉ biết chửi bới, để rồi con hư hỏng đi vào con đường sa đọa, đó là sự tan rã của văn hóa Việt Nam đó. Thưa quý vị, con người ta, trong cái nhìn của người Việt Nam mà nói, lúc nào cũng có cội, có nguồn hết tất cả. Cho nên bao giờ cũng nhắc nhở con cháu, uống nước thì phải nhớ nguồn, ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây. Hãy hình dung một cái cây quý vị, sợ gì cái cây đó mà có thể đứng vững được trước phong ba bão táp mà không ngã xuống như bao nhiêu cây cỏ khác. Sợ gì với cái cây đó có thể tỏa ra bao nhiêu cành lá xanh tươi để che mát, làm bóng mát cho cuộc đời. Cây đó do đâu mà có được vậy? Thưa quý vị, bởi vì cây đó nó có cái gốc rễ cắm sâu vào ở trong lòng đất. Cũng như vậy, hãy nhìn một dòng nước chảy, sợ gì cái dòng nước đó nó có thể chảy mãi mà không bao giờ khô cạn hết cả. Bởi vì dòng nước chảy đó nó có cái nguồn của nó. Thì cũng như vậy đối với đời sống con người, chúng ta có cội nguồn, chúng ta có gốc rễ, nhưng mà coi chừng chúng ta sẽ đánh mất cái cội nguồn gốc rễ của mình nếu như ta không bao giờ ý thức được cái đạo lý đó của dân tộc. Chúng ta sẽ rất dễ dàng đánh mất cái cội nguồn gốc rễ để trở thành những người con Việt Nam sống không quá khứ, sống cũng chẳng có tương lai. Và nên biết rằng một dân tộc mà không quá khứ, dân tộc đó khó mà có tương lai lắm quý vị. Một con người mà sống không quá khứ, kẻ đó rất dễ trở thành những kẻ bùi đời, bất chấp hết tất cả. Cho nên tôi vẫn nghĩ tới một điều, cái hình ảnh của gia đình, ở đó có ông bà, cha mẹ, con cháu quây quần bên nhau. Cái hình ảnh của một gia đình mà ở đó có tổ tiên, ông bà đã mất, sống cùng với những người con, người cháu hôm nay. Tất cả những cái hình ảnh đó nó cần thiết biết bao nhiêu để giữ lấy cái cội nguồn gốc rễ của con người Việt Nam sống ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này đấy. Con em của chúng ta đó, thưa quý vị, tôi biết rằng và tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người, như đã có rất nhiều người thành công trong học đường, thành công trong xã hội, thành công trong thương trường. Nhưng ta phải tự hỏi một điều, những người thành công ấy sẽ là gì? Nếu như họ không bao giờ ý thức được cái cội nguồn gốc rễ với ông bà tổ tiên của mình, ta sẽ tự hỏi rằng những thành công đó nó sẽ là cái gì cho cha mẹ ông bà, chưa nói tới nó sẽ là cái gì cho cái tương lai của nòi giống Việt Nam. Nếu như những kẻ thành công ấy không còn một chút ý thức nào đối với cái tình từ của dân tộc, chẳng còn một chút ý thức nào đối với cái cội nguồn gốc rễ văn hóa dân tộc Việt Nam của mình, ngay cả tiếng nói Việt Nam cũng quên đi, và có thể nó sẽ quên. Nhưng mà cái tôi muốn nói khác hơn nữa, đó là cái ý thức ở trong tâm hồn, để thấy mình dù sống ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng nhớ mình là con cháu của nòi giống Việt Nam, cũng nhớ mình là con cháu của cha, của mẹ, của ông, của bà. Thưa quý vị, đứa con của quý vị đó, nếu như nó không ý thức rằng mình có cha có mẹ, nếu nó không ý thức được rằng mình có ông có bà, nó sẽ đi học, nó sẽ thành công, nhưng cái thành công đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết cả. Khi mà cha mẹ nhìn thấy cái đứa con của mình chẳng có một chút liên hệ gì, kể cả tình cảm yêu thương. Cho nên thưa quý vị, trong những ngày Tết như thế này, chúng ta hãy làm như thế nào đó để mà mượn lại cái cơ hội này, mà giữ lại cái cội nguồn gốc rễ cho con em của chúng ta. Cội nguồn gốc rễ để cho con em của mình đó, ngay cả nhiều khi không nói được tiếng Việt Nam, nhưng nó vẫn nhớ được rằng mình là con của cha của mẹ, mình là con của nòi giống Việt Nam mình. Giữ được cái đó, thưa quý vị, tương lai dân tộc ta sẽ còn đó. Còn nếu không giữ được cái đó, thì rồi bao nhiêu cái thành công mà chúng ta có thể có được đó sẽ ứng ích gì, sẽ làm được gì cho cái dân tộc Việt Nam, và khoan nói, ngay cả làm được gì cho những cái hạnh phúc gia đình của đời sống con người hôm nay. Một đứa con mà không biết tới cha tới mẹ, không biết tới ông tới bà, đứa con đó sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho cha mẹ, cho ông bà hết tất cả. Hãy nghĩ tới điều đó, vì gia đình của mình, vì tổ tiên của mình, và vì luôn cả cái nòi giống Việt Nam của mình. Mà trong ngày Tết như thế này, chúng ta hãy đưa con em của mình lại để trở về với cái cội nguồn đạo lý của dân tộc, trở về với cái cội nguồn của con người Việt Nam, và hãy lấy cái đó để đóng góp vào cho cái xã hội vừa văn minh tiến bộ mà vừa khủng hoảng đủ điều. Một cái xã hội đang ở trong cái tình trạng khủng hoảng về hướng đi, khủng hoảng về niềm tin, đem cái giá trị của gia đình, đem cái hình ảnh của những đẹp sống gia đình đóng góp vào cho một xã hội đang hoang mang, đang thất hướng. Tôi tin rằng đó là cái mà người Việt Nam có thể làm được, và làm một cách xứng đáng đối với tất cả những ân nghĩa mà chúng ta đã thọ nhận được ở trên cái đất nước này, đối với dân tộc này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành dâng hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tám hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rực rỡ. Năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, vẫn mơ ra con đường quy nhất. Là đây bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mai.
Bước anh đi chân cứng đá mềm, bạc đầu từ thuở đôi mươi, tóc trắng hoa dâm cả trang đời trang mộng. Trang thơ bỗng trầm xuống cõi vô thường, một cảm thức khôn khuây giữa đôi bờ mộng thực. Ai ngoảnh lại vời trong màu áo cũ mơ màng. Bài thơ Khung trời cũ qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
Của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Tái Ông Mất Ngựa, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Tái Ông Mất Ngựa. Xưa có ông nuôi ngựa bị mất một con ngựa quý. Thiên hạ đến chia buồn, ông bảo: mất ngựa chưa chắc đã là xấu. Một thời gian sau, con ngựa tưởng bị mất trở về theo cùng với một con ngựa quý khác nữa. Thiên hạ lại đến chia vui, ông bảo: được ngựa chưa chắc đã là điều hay. có con ngựa quý. Đứa con của ông cưỡi con ngựa này bị té gãy chân. Thiên hạ lại đến chia buồn. Ông bảo, gãy chân chưa chắc đã là xấu. Rồi gặp lúc chiến tranh, thanh niên đều phải ra chiến trường. Kẻ mất, người bị thương trở về. Riêng cậu con trai của ông, vì gãy chân mà được ở nhà với gia đình.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo, qua giọng đọc Minh Nguyên.
Sống ở đời, ai cũng chỉ muốn cầu may, không ai muốn cầu rủi. Ngay cả trong đời sống tín ngưỡng, thiên hạ ra vào các nơi thờ phượng, tin thần theo thánh, một số không nhỏ cũng chỉ là để mong được cái may, tránh cái rủi, chứ không hẳn là vì hiểu biết đạo lý và sống theo cái đạo lý đó. Cho nên khi cầu được thì cho rằng thần thánh linh thiêng, khi cầu không được thì cho rằng thần thánh hết linh thiêng. Cũng vì vậy cho nên khi cầu được thì vui với cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái hại về sau. Khi cầu không được thì buồn với cái rủi trước mắt mà không thấy ra cái may sau này. Sống theo cái lợi, hại, may rủi như vậy nên cứ phải buồn vui, khóc cười thất thường. Cũng vì sống theo như vậy nên cứ đắm mình trong mê tín dị đoan, chỉ một bề phó mặc cuộc đời của mình cho số phận, định mệnh, cho thần thánh thưởng phạt. Những người đó không bao giờ biết rằng chính mình phải chịu trách nhiệm cuộc đời của mình, chịu trách nhiệm trước tất cả những được mất, thành bại của mình trong cuộc sống. Bởi vì tất cả đều từ nghiệp duyên, từ những hành động tạo tác, hoặc thiện hoặc ác, mà con người phải nhận chịu những hậu quả hoặc tốt hoặc xấu. Tiến trình tạo nhân gặt quả đó có khi xảy ra ngay liền, mà cũng có khi phải trải qua nhiều năm tháng, lại cũng có khi phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp. Đời sống không thiếu gì những sự kiện diễn tiến của nhân quả khác biệt như vậy, mà nếu để ý quan sát, ai cũng có thể thấy rõ được. Những người sống theo may rủi để khóc cười thất thường như vậy cũng không bao giờ biết rằng nhân quả vốn không đơn giản, bởi vì hành động của con người nhiều khi trong thiện có ác, hoặc trong ác có thiện. Cho nên kết quả của hành động cũng nhiều khi trong cái tốt có cái xấu, trong cái xấu có cái tốt. Dòng đời diễn tiến theo nhân quả như vậy, cho nên trong cái may có rủi, trong cái rủi có may. Hiểu được đạo lý chân thật này thì như ông nuôi ngựa ở đây, được không vội mừng, mất không vội buồn, cứ thản nhiên mà sống, mà hành động theo điều lành, điều tốt, để vuông trồng cội phước hôm nay cho mai sau gặt lấy quả lành. Còn nếu không hiểu được thì sẽ như thiên hạ trong câu chuyện này, cứ lo vui, lo buồn, lo khóc, lo cười thất thường, rồi mê tín mà lo cầu xin thần linh ban thưởng, mà lo trốn tránh cái họa do chính mình đã gây ra vậy.
Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta.
Tuấn Anh sẽ nối tiếp chương trình qua bài vọng cổ Tiếng Chuông Thức Tỉnh.
Tiếng chuông mò vang rền nơi chánh điện, chắp hai tay khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mơ, Phật tổ chứng minh giờ sám hối. Lăng tiếng chuông ngân khiến kẻ trần đang lạc lối bỗng lăng 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 dịu môi. Sĩ mê theo vật chất kim tiền, hãy mau mau tìm về nơi chánh đạo, kẻo luân hồi còn nặng nợ tiền khiên. Danh mà chi, lợi mà chi, kiếp ký sinh như ảo ảnh phù dân, xấu xe nhau phản bội nhau, rồi khi trúc mạnh thời tàn chỉ còn tớ lại có hai bàn tay trắng. Hôm nay khi tỉnh giấc hoàng lương mái tóc đã phai màu, mỗi khi nhìn dần dương xế bóng hay ánh đăng tà lợn lạc ngoài sông, nhìn qua rung đầy sân, nhìn mây bay đình ngôi, ta đời sương gió đâu có còn chi nữa mà mong. Thế mới hay khi lửa lòng gần muối lạnh, thì trên đầu mái tóc đã điểm sương, gót giang hồ cát bụi đã chồm chân, đường danh lời tái tê mùi tân khổ. Ta chỉ là một cánh chim bạc gió, buổi chiều vàng giữa dáng dầm trời mây, bạn bè còn lại những ai đây, trong thân tích còn mấy người lai vàng. Ôi bằng mộng 20 năm có lẽ tình cơn mơ dần trăng đã răng re, vui bao nhiêu sầu hận cũng bao nhiêu, nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua buồn thương oán hận, thì kiếp nhân sinh cũng lận đận mấy phen rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân thêm xúc động bồi hồi. Ta lần bước vào nơi Phật tử, chiêm ngưỡng Đức Di Đà đang ngự giữa tòa sen. Lần lần quanh hắn trần duyên, thiền môn nhà môi phiền ai ơi. Cõi đời lệ tham đầy vơi, tìm nơi thanh tịnh thành thơi linh hồn. Hồi nhân quả đã dai, đời là bể khổ, cõi đời là cõi tàn. Chỉ có sự bao dung và lòng bác ai mới làm cho ta thơ thới tâm hồn. Vẫn lanh lạnh tiếng chuông ngân, ta quy đầu lại Đức Phật chi tôn, xin phổ độ kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sau những lời sám hối, ta thẫn thờ ra đứng trước cửa tam quan. Lá bồ đề theo trận gió bay sang, ta nhặt chiếc lá lòng bâng khuâng từ ta, cũng như chiếc lá kia sẽ đến ngày rơi rụng thì còn dương chi những chuyện đau buồn. Đoạt lợi tranh danh khổ đi lao tâm, rồi cát bụi sẽ trở về cát bụi. Thiền môn chôn đó liên hồi, có ai thức tỉnh việc đời hay?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đeo vài cánh chuông trong ao nhỏ là màu xanh, hạt nước long lanh dòng suối xanh vẫn êm đềm chảy rào vườn sâu, thấy cảnh thanh bình chuông nhai cu bơi dưới lá xanh vẫn mong được khối nước xây thành tảng đá trong vườn chừng cao quá, đưa tay cầm vợt nhẹ rất nhanh. À ha, khói hô thoát ngục nó nhìn quanh, chú nhái trong hồ nhảy rất nhanh.
lùi vào đám cỏ cây hoa lá ngơ ngác như vừa thoát tự say. Tội chú bao giờ thoát tự say, hay còn lần dưới bùn tanh bao giờ thoát khỏi nơi hạ giới, thoát cánh ta bao